là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay thứ 6 ngày 12 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau thông tin thời sự trong tỉnh, mục điểm báo và phần tin quốc tế sẽ là phản ánh về những tín hiệu vui trong xuất khẩu một số mặt hàng chủ lực của huyện vùng cao Trạm Tấu. Cuối chương trình, chuyên mục Phụ nữ biết cuộc sống, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị và các bạn tấm gương phụ nữ làm kinh tế giỏi ở xã Minh Tiến, huyện Lục Yên. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ đạt trên 53 tỷ đồng. Một số nguồn thu đạt kết quả cao so với dự toán. Thu chức bạ đạt 100%, thu thuế ngoài quốc doanh đạt 83%. Thuế thu nhập cá nhân đạt 78%, thu phí lệ phí đạt 82% dự toán. Năm 2018, thị xã Nghĩa Lộ được giao thu ngân sách là 65,5 tỷ đồng và phấn đấu thu là 69,5 tỷ đồng. Để hoàn thành sớm mục tiêu thu ngân sách được giao, Chi cục Thuế thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục tập trung theo dõi, rà soát, đánh giá các nguồn thu, phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến nguồn thu trên địa bàn, nhất là nguồn thu vãng lai, các khoản thu từ đất, phân tích nguyên nhân dẫn tới các khoản nợ đọng, từ đó có những biện pháp cụ thể để xử lý, đồng thời đôn đốc thu nộp hết số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành vượt từ 3-5% dự toán được giao. Nhằm giúp các địa phương thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đang tích cực đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản theo đúng hợp đồng đã ký kết, phản ánh của phóng viên thời sự.
Công trình nhà văn hóa xã Chấn Thịnh có tổng mức đầu tư hơn 1,6 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn An Đặng thi công. Theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn, thời gian thi công là 5 tháng. Tuy nhiên, sau hơn 2 tháng tổ chức thi công với sự nỗ lực khắc phục những khó khăn của nhà thầu, công trình đã đạt gần 50% tiến độ. Với việc bàn giao đúng kế hoạch, công trình nhà văn hóa sẽ góp phần giúp xã Chấn Thịnh hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Anh Nguyễn Trường Tuệ, phụ trách kỹ thuật công ty trách nhiệm hữu hạn An Đặng cho biết.
Từ ngày thi công, những khó khăn nhất là đã vượt qua là giai đoạn đầu là mất 1,5 tháng. Thì là do cái kết cấu cái móng nó ở tầng âm đến 3,75 m. Và đúng thời điểm mưa ngâu nên là nó cũng hạn chế về cái tiến độ. Thì đến nay thì như các anh thấy là cũng đạt đến 45% tiến độ công trình rồi. Tôi nghĩ rằng theo thực tế thời tiết bây giờ thì nó cũng hết mưa. Thì đến 90% tự tin rằng sẽ đạt tiến độ vào cái ngày theo như hợp đồng 5 tháng.
Để giúp xã Sơn Lương từng bước hoàn thành các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, huyện Văn Chấn đã đầu tư 2 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa xã với quy mô 2 tầng, diện tích sử dụng trên 600 m². Sau khi hoàn thành, nhà văn hóa sẽ là nơi sinh hoạt tổ chức các hoạt động lớn của xã. Đồng chí Hà Văn Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sơn Lương nói.
Thực hiện các tiêu chí để xây dựng kế hoạch xây dựng nông thôn mới của xã, thì xã tôi cũng được sự quan tâm các nguồn lực về tài chính để xây dựng cái cơ sở hạ tầng, trong đó có xây được năm 2018 chúng tôi được đầu tư xây dựng nhà văn hóa xã và hoàn thiện các công trình xây dựng cho trường tiểu học như là các phòng học của khu trường mầm non, và đặc biệt là trong năm 2018 chúng tôi đã được sự quan tâm xây dựng hoàn thiện cái trường tiểu học để thực hiện cho học sinh ăn ở bán trú. Đến nay thì cái cơ sở vật chất đã được quan tâm như vậy cũng tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế xã hội, văn hóa xã hội của địa phương từng bước được cải thiện và nâng lên để sớm ổn định an sinh cuộc sống cho bà con dân.
Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong 2 năm 2017-2018, huyện Văn Chấn được đầu tư 76 công trình với tổng kinh phí 98 tỷ đồng, trong đó huyện làm chủ đầu tư 21 công trình với tổng số vốn trên 65 tỷ đồng. Số công trình còn lại do các xã làm chủ đầu tư với 55 công trình, trị giá trên 33 tỷ đồng. Xác định đây là những công trình sẽ góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn cũng như giúp các xã từng bước hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, nên Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn đã đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình. Ông Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Văn Chấn cho biết.
Ngoài việc tổ chức đấu thầu theo quy định hiện hành, thì Ban Quản lý cùng với các đơn vị có liên quan, nhà thầu tư vấn giám sát, nhà thầu thi công và các phòng ban của huyện phối hợp chặt chẽ đảm bảo tiến độ cũng như kiểm tra chất lượng công trình. Đến nay các công trình thực hiện triển khai thi công cũng đạt đến từ 70 đến 80% theo tiến độ, và chúng tôi cũng cùng phối hợp với các bên sẽ cố gắng là triển khai đúng theo cái tiến độ hợp đồng đã đề ra.
Hiện nay nhiều xã ở Văn Chấn cơ sở hạ tầng còn thiếu và đã bị xuống cấp. Do vậy, việc đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng thiết yếu sẽ giúp huyện Văn Chấn hoàn thành mục tiêu 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay.
Cây chè là một trong 4 loại cây được Yên Bái xác định là cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp và cũng là cây xóa đói giảm nghèo. Mặt khác, ngành sản xuất chế biến chè còn đem lại giá trị kinh tế cao, góp phần vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, qua thống kê, toàn tỉnh hiện chỉ còn trên 8.500 ha, giảm khoảng 3.400 ha trong 10 năm qua. Nhiều năm trước đây, tỉnh Yên Bái được mệnh danh là thủ phủ của chè khu vực Tây Bắc với trên 12.000 ha, tập trung nhiều tại các huyện Văn Chấn, Trấn Yên và Yên Bình. Bên cạnh đó, Yên Bái còn có loại chè San Tuyết cổ thụ Suối Giàng nổi tiếng. Tuy nhiên, những năm gần đây diện tích chè tỉnh Yên Bái liên tục giảm. Đến năm 2017, diện tích chè giảm còn hơn 8.500 ha, năng suất đạt 8,9 tấn trên ha và sản lượng chè búp tươi đạt khoảng 7.000 tấn. Giá trị sản phẩm chè tươi mới đạt gần 300 tỷ đồng. Nguyên nhân diện tích chè giảm là do nhiều hộ dân trồng chè đã phá bỏ những diện tích chè chuyển đổi sang trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao hơn. Hoặc các loại cây trồng đòi hỏi ít đầu tư chăm sóc như cây lâm nghiệp và cây quế. Ngoài ra, số doanh nghiệp được cấp phép sản xuất chế biến kinh doanh chè trên địa bàn là trên 100 đơn vị, nhưng đến nay cũng còn khoảng 50% còn hoạt động. Cùng với đó, việc phân vùng thu mua chè chưa rõ ràng, chính quyền địa phương và doanh nghiệp chế biến chưa có chính sách, giải pháp quản lý phát triển vùng nguyên liệu, không có các chế tài quản lý vùng nguyên liệu, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tràn lan, năng lực sản xuất chế biến kinh doanh chè của nhiều doanh nghiệp còn hạn chế, khiến cho năng suất, sản lượng, chất lượng và giá chè búp tươi giảm, đã khiến cho người trồng chè trên địa bàn không còn mặn mà. Chính vì vậy, sản lượng chè búp tươi năm 2018 tính đến hết tháng 9 thu hái được trên 54.000 tấn, giảm gần 2.000 tấn so với cùng kỳ năm 2017. Nguyên nhân của sản lượng chè giảm là do việc đầu tư trồng chè mang lại hiệu quả kinh tế thấp, người dân đã chuyển đổi sang một số loại cây có thế mạnh như quế, cam trồng rừng kinh tế, điển hình như huyện Văn Chấn, Văn Yên, Trấn Yên và Yên Bình.
Từ 15 tháng 10, Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam bổ sung hình thức từ chối phục vụ đối với các phương tiện vi phạm trên cao tốc. Theo Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Cao tốc Việt Nam, sau 5 năm áp dụng các chế tài xử phạt vi phạm trên cao tốc, số phương tiện vi phạm tuy có giảm về số lượng nhưng lại xuất hiện thêm các hành vi vi phạm mới, cũng như một số phương tiện vẫn tiếp tục tái phạm nhiều lần. Để đảm bảo tăng cường an ninh trật tự, an toàn giao thông trên các tuyến cao tốc, Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam đã từ chối phục vụ các phương tiện vi phạm. Cụ thể, đối với hành vi dừng đỗ đón trả khách trên đường cao tốc, nếu vi phạm sẽ bị từ chối phục vụ từ 3 đến 60 ngày, tùy theo số lần vi phạm. Đối với hành vi dừng đỗ tại các nhà hàng, quán ăn, các điểm dịch vụ mở trái phép hai bên hành lang đường cao tốc, đổ chất thải vứt rác chở quá tải trọng cho phép, sang tải trên đường cao tốc, cố tình dừng đỗ tại làn cân, trạm thu phí gây cản trở giao thông, gian lận cước phí sẽ bị từ chối phục vụ từ 7 đến 30 ngày, có thể từ chối phục vụ vĩnh viễn nếu tái phạm lần thứ tư. Ngoài ra, bị áp dụng thời gian từ chối như trên, chủ phương tiện phải thanh toán đầy đủ tiền phí dịch vụ đường cao tốc. Đối với các hành vi gây rối trật tự, đe dọa, hành hung nhân viên làm nhiệm vụ trên đường cao tốc, cố tình làm hư hỏng tài sản đường cao tốc, đi ngược chiều trên đường cao tốc, sử dụng biển kiểm soát giả, thay đổi nhận dạng xe sẽ bị từ chối phục vụ từ 30 đến 60 ngày hoặc từ chối phục vụ vĩnh viễn nếu tái phạm lần thứ tư. Đối với những trường hợp vi phạm có tính chất nghiêm trọng, Tổng Công ty Đường Cao tốc Việt Nam sẽ áp dụng việc từ chối phục vụ vĩnh viễn ngay từ lần vi phạm thứ nhất và chuyển hồ sơ sang cơ quan chức năng đề nghị điều tra xử lý vi phạm. Việc tiếp tục phục vụ trở lại các phương tiện đã vi phạm chỉ được thực hiện khi các chủ phương tiện cung cấp cho Trung tâm Giám sát khai thác vận hành đường cao tốc Việt Nam bản cam kết không tái diễn việc vi phạm.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp. Thưa quý vị và các bạn, bức tranh kinh tế 3 quý đầu năm 2018 nổi lên nhiều gam màu tươi sáng, trong đó phải kể đến tăng trưởng kinh tế vẫn giữ được nhiều mũi tên đi lên. Bên cạnh đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát dưới mục tiêu Quốc hội giao. Và một điểm sáng nữa không thể không nhắc đến đó là chất lượng mô hình tăng trưởng đã dịch chuyển dần sang chiều sâu. Số liệu vừa được Bộ Kế hoạch Đầu tư công bố là minh chứng rõ nét cho bức tranh kinh tế Việt Nam 9 tháng qua. Theo đó, 9 tháng năm 2018, GDP ước tính tăng 6,98% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 2011 đến nay. Trong các trụ cột của nền kinh tế, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản có mức tăng trưởng cao nhất trong giai đoạn 2012-2018 và từng bước khẳng định xu thế chuyển đổi cơ cấu ngành đã phát huy hiệu quả. Như vậy, với những thành quả mà nền kinh tế đã đạt được trong 3 quý đầu năm 2018, cùng với những nỗ lực của nhà quản lý cũng như của cộng đồng doanh nghiệp, giới chuyên gia nhận định mục tiêu tăng trưởng 6,5-6,7% trong năm 2018 do Quốc hội đề ra gần như đã nằm trong tầm tay. Hơn thế, nhiều khả năng kinh tế Việt Nam sẽ tăng trưởng 6,8% trong năm nay. Thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng được nhắc tới nhiều hơn cùng với sự phát triển của nền kinh tế. Theo báo Quân đội Nhân dân, những lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt được thể hiện khá rõ. Đó là minh bạch hóa các giao dịch, chống thất thu thuế, giúp đồng vốn luân chuyển nhanh hơn. Một nền kinh tế, một xã hội ít sử dụng tiền mặt là điều kiện, là giải pháp cần thiết để hướng tới minh bạch, hạn chế các hành vi tham nhũng và tiêu cực. Theo số liệu của Ngân hàng Thế giới, ở một số quốc gia Đông Nam Á như Singapore, Thái Lan, hiện tỷ trọng dùng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán là khoảng 11-17%. Theo mục tiêu mà chính phủ đề ra, đến cuối năm 2020, tỷ trọng tiền mặt trên tổng phương tiện thanh toán ở dưới mức 10%. Đến cuối năm 2025, con số này rút xuống còn 8%. Tuy nhiên, để đạt được các mục tiêu này là không đơn giản. Vì phần dễ thì đã làm, đó là thanh toán cho các giao dịch lớn giữa các ngân hàng, các doanh nghiệp. Phần còn lại là các thanh toán trong đời sống, rất khó để loại bỏ tiền mặt khỏi các thanh toán này. Do vậy, cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen dùng tiền mặt của người dân. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 1.700 doanh nghiệp và trong 9 tháng năm 2018, có 178 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới. Có thể khẳng định trong sự phát triển kinh tế xã hội chung của toàn tỉnh đã có sự đóng góp to lớn của cộng đồng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vẫn còn những tồn tại và hạn chế. Báo Yên Bái chỉ ra những hạn chế, đó là đa số doanh nghiệp quy mô nhỏ, năng lực tài chính yếu, thiếu lao động có trình độ kỹ thuật tay nghề cao, năng lực quản lý điều hành dẫn đến quá trình phát triển của các doanh nghiệp sức cạnh tranh yếu, luôn bị động trước sự biến động của thị trường. Khả năng liên doanh, liên kết trong sản xuất kinh doanh giữa các doanh nghiệp còn yếu kém, chưa gắn kết được lợi ích giữa các bên trong sản xuất, thiếu sự đầu tư về chiều sâu nên vẫn còn tình trạng tranh chấp, gây khó khăn về nguyên liệu, giá và việc tiêu thụ sản phẩm. Do đó, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của tỉnh, các ngành thì mỗi doanh nghiệp cần có sự đổi mới trong hoạt động quản lý và điều hành, tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để xây dựng hướng phát triển cho doanh nghiệp. Bước vào năm học mới, nhiều học sinh và cha mẹ băn khoăn, năm nay thẻ bảo hiểm y tế được cấp mới hay vẫn dùng thẻ cũ? Thắc mắc là bởi từ trước đến nay, thẻ bảo hiểm y tế được cấp đổi cho học sinh mỗi năm. Việc không có thông tin kịp thời có thể khiến phụ huynh học sinh không quan tâm giữ gìn thẻ cẩn thận lâu dài, nhất là cuối tháng 12 năm 2018. Thẻ bảo hiểm y tế của học sinh hết giá trị sử dụng do hết mệnh giá đã đóng. Trước băn khoăn này, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết từ đầu năm 2018, hầu hết các tỉnh, thành phố thực hiện cấp thẻ bảo hiểm y tế mẫu mới với dữ liệu được chuẩn hóa và sử dụng mã số bảo hiểm y tế xã hội là mã số duy nhất trọn đời làm mã số thẻ cho học sinh, sinh viên. Mã số giúp lưu giữ các thông tin liên quan của người tham gia bảo hiểm y tế. Do đó, hàng năm, cơ quan bảo hiểm xã hội không phải in lại, cấp lại hàng loạt thẻ bảo hiểm y tế như các năm trước. Hiện nay, cơ quan bảo hiểm xã hội đã cấp mã số định danh cá nhân cho người tham gia bảo hiểm y tế. Thiết nghĩ những bất cập nêu trên cần sớm được khắc phục để người tham gia bảo hiểm y tế thấy quyền lợi được quan tâm, không chỉ trong quá trình khám chữa bệnh mà ngay từ khâu cấp thẻ và tiếp nhận các thông tin liên quan đến sử dụng thẻ.
Những thông tin quốc tế nổi bật sẽ được các biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Thưa quý vị và các bạn, tờ Thời báo Phố Quân ngày 11 tháng 10 cho biết, Nhà Trắng đang lên kế hoạch cho cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại hội nghị thượng đỉnh các nhà lãnh đạo nhóm G20 ở Argentina vào tháng 11 tới. Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây đã thông báo với Bắc Kinh về quyết định xúc tiến cuộc họp thượng đỉnh, trong khi Trung Quốc kỳ vọng cuộc gặp này có thể mở ra cơ hội để hai bên xoa dịu căng thẳng thương mại đang leo thang. Theo tờ Thời báo Phố Quân, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Cố vấn Kinh tế Nhà Trắng đã tìm hiểu về khả năng đàm phán với Trung Quốc trong vài tháng. Hai quan chức này lo ngại về những tác động tiêu cực của mâu thuẫn thương mại Mỹ-Trung. Các nhà phân tích cho biết chính quyền Tổng thống Trump muốn nhân cuộc gặp này để tìm ra cách giải quyết tranh chấp thương mại. Tuy nhiên, những quan điểm cứng rắn của Washington khiến giới chức hai nước lo ngại liệu cuộc gặp thượng đỉnh có diễn ra hay không.
Chính quyền Hàn Quốc đang lên kế hoạch dừng hoạt động của quỹ bồi thường cho những phụ nữ mua vui là nạn nhân của phát xít Nhật trong đế chiến thứ hai. Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc mới đây đã có chuyến thăm các phụ nữ từng bị biến thành nô lệ tình dục thời chiến tranh thế giới thứ hai. Bộ trưởng đã thông báo quyết định này tới những đối tượng này và thông báo sẽ nhanh chóng giải quyết để chấm dứt những tranh cãi xung quanh việc bồi thường cho các nạn nhân. Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đã tiết lộ kế hoạch này trong cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe tại New York bên lề cuộc họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Tổng thống Hàn Quốc cho biết quỹ để bồi thường các phụ nữ mua vui là nạn nhân của phát xít Nhật trong Thế chiến thứ hai đã không hoạt động một cách hiệu quả. Ông Moon Jae-in nói rằng một số phụ nữ từng bị làm nô lệ tình dục và một số nhóm người đã phản đối quỹ bồi thường này và cho rằng vấn đề cần được giải quyết triệt để hơn. Trước đó, năm 2015, Nhật Quốc và Hàn Quốc đã có một thỏa thuận dàn xếp về vấn đề phụ nữ mua vui, trong đó Nhật Bản đã bồi thường cho Hàn Quốc và yêu cầu dừng vấn đề ở đây. Tokyo đã nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu Seoul giải quyết triệt để vấn đề này để không làm ảnh hưởng quan hệ song phương và chấm dứt những ám ảnh trong lịch sử.
Ngày 11 tháng 10, theo giờ địa phương, tàu vũ trụ của Nga đã gặp sự cố khi được phóng lên trạm vũ trụ quốc tế, buộc phi hành đoàn phải kích hoạt cơ chế thoát hiểm và rơi trở lại trái đất. Cơ quan hàng không vũ trụ Nga cho biết đã thành lập tổ điều tra làm rõ nguyên nhân sự cố. Theo thông tin từ cơ quan hàng không vũ trụ Nga, ngày 11 tháng 10, tàu vũ trụ MS-10 chở theo hai phi hành gia được phóng lên trạm vũ trụ quốc tế bằng tên lửa đẩy tại bãi phóng ở Kazakhstan. Chỉ 119 giây sau khi rời bệ phóng, sau khi tầng tên lửa đẩy đầu tiên tách ra khỏi tàu vũ trụ, tầng tên lửa đẩy thứ hai đã bất ngờ ngừng hoạt động. Khoang chở hai phi hành gia bị tách ra khỏi tên lửa và kích hoạt quy trình quay trở lại trái đất bằng dù. Địa điểm khoang chở phi hành gia hạ cánh cách thành phố Zepkagan của miền Trung Kazakhstan khoảng 20 km.
Bộ Quốc phòng Mỹ vừa quyết định ngừng bay toàn bộ phi đội máy bay tiêm kích tàng hình F-35 trên toàn cầu để kiểm tra an toàn sau vụ máy bay F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ rơi khi đang huấn luyện hôm 28 tháng 9. Theo người phát ngôn chương trình F-35 Mỹ và các quốc gia đồng minh, trong đó có Anh và Israel đã tạm thời ngừng mọi hoạt động bay của F-35 nhằm kiểm tra ống dẫn nguyên liệu trong động cơ. Hôm 28 tháng 9, một máy bay F-35B của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đã bị rơi khi đang tham gia huấn luyện tại bang Nam California. Phi công đã bật chế độ phóng thoát hiểm kịp thời. Đây là vụ tai nạn đầu tiên của dòng F-35.
Ngày 12 tháng 10, theo giờ địa phương, Tòa án Thổ Nhĩ Kỳ sẽ xét xử mục sư người Mỹ Brookson với cáo trạng liên quan đến khủng bố. Vụ việc này trước đó đã trở thành tâm điểm của tranh cãi ngoại giao giữa Washington và Ankara. Phát biểu trước báo giới ngày 11 tháng 10, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ nhấn mạnh rằng Thổ Nhĩ Kỳ là quốc gia có luật pháp và mọi người phải tuân thủ phán quyết của tòa án. Trong khi đó, truyền thông Mỹ đưa tin chính phủ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ đã có thỏa thuận để mục sư Andrew Brunson được tự do trong phiên tòa ngày 12 tháng 10. Đề cập đến vấn đề này, nhiều chuyên gia phân tích Thổ Nhĩ Kỳ cho rằng vụ án mục sư Brunson là một nước cờ quan trọng trên bàn đàm phán giữa Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và tự do của vị mục sư người Mỹ này sẽ phụ thuộc vào việc hai bên có đạt được thỏa thuận nhượng bộ hay không. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cũng từ chối xác nhận có bất kỳ thỏa thuận nào, nhưng hy vọng mục sư sẽ được tự do. Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố việc thả mục sư sẽ là điều đúng đắn mà Thổ Nhĩ Kỳ nên làm.
Thưa quý vị và các bạn, xuất khẩu lao động không phải là việc làm mới ở huyện vùng cao Trạm Tấu, nhưng nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động về mục đích ý nghĩa của công tác xuất khẩu lao động, nên đến thời điểm này, Trạm Tấu đã vượt chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2018 và tác động tích cực đến quá trình giảm nghèo nhanh và bền vững ở địa phương, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Để hoàn thành mục tiêu cán đích nông thôn mới vào năm 2019, hiện nay xã Hát Liều, huyện Trạm Tấu đang tập trung thực hiện tiêu chí số 10 về thu nhập cho người dân, trong đó xác định xuất khẩu lao động là một trong những giải pháp quan trọng. Theo đó, xã đã tập trung tuyên truyền đến người dân mục đích ý nghĩa của công tác xuất khẩu lao động, cũng như tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người lao động khi làm các thủ tục. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, xã đã có 9 lao động xuất khẩu tại thị trường Hàn Quốc, nâng tổng số lao động xuất khẩu trên địa bàn xã từ trước đến nay lên 40 lao động. Các lao động của xã khi đến nơi làm việc đều có việc làm và mức thu nhập ổn định. Gia đình ông Hoàng Văn Sừa ở thôn Liều 1 có con trai là Hoàng Văn En xuất khẩu lao động sang thị trường Hàn Quốc từ tháng 5 năm 2018, làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Công việc vừa sức, thu nhập ổn định. Sau hơn 3 tháng đã gửi về cho gia đình được 60 triệu đồng. Ông Hoàng Văn Sừa phấn khởi nói.
Cháu bảo là đời sống bên kia thì rất là ổn thôi, không sao đâu. Công việc thì cũng đều, một ngày làm 8 tiếng. Về thu nhập thì cũng đều đều. Một ngày họ trả cho 1 triệu, một tháng thì 30 ngày. Thì một tháng thì họ trừ tiền ăn tiền ở, với lại tiền nước nôi, tiền điện, nói chung là hết khoảng 10 triệu. Mỗi tháng thì còn dư dượt khoảng 20 triệu. Cái chỗ ăn chỗ ở thì tuyệt vời rồi. Riêng cái chỗ ở ấy, một cái phòng rộng rãi mênh mông mà chỉ có 1 ngày ở thôi. Kể cả bếp, núc, tất cả mọi cái đều máy móc hết, không đo gì.
Gia đình ông Lò Văn Văn ở thôn Liều 1 cũng vậy. Từ ngày cậu con trai đi xuất khẩu lao động, cuộc sống của gia đình đã có sự thay đổi đáng kể. Gia đình ông vốn là hộ nghèo, nhưng từ ngày con đi xuất khẩu lao động có tiền gửi về trang trải, nên gia đình đã sửa chữa được nhà kiên cố hơn, xây dựng được tường rào và mua sắm được vật dụng sinh hoạt. hay gia đình bà Lò Thị Sươi ở cùng thôn, cuộc sống cũng có nhiều khởi sắc kể từ khi con trai bà là Lò Văn Luân tham gia lao động tại Hàn Quốc. Gia đình bà đã thoát khỏi hộ nghèo và trở thành hộ có đời sống khá. Với mức thu nhập ổn định, từ 25 đến 30 triệu đồng một người một tháng, các lao động của xã Hát Liều đang dần dần làm thay đổi cuộc sống của gia đình nói riêng và diện mạo làng bản nói chung, đóng góp vào công cuộc xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Ông Lò Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hát Liều nói.
Đặc biệt là tham gia cái xuất khẩu lao động thì là người dân Hát Liều đã có thu nhập khá cao. Chính vì cái có cái nguồn thu nhập ấy thì cũng sẽ góp phần cho cấp ủy chính quyền xã hoàn thành các cái tiêu chí như là tiêu chí số 10 và tiêu chí số 11 có nguồn thu nhập đạt 33 triệu trên người trên năm năm 2019, đến năm 2020 là đạt 36 triệu trên người trên năm và sẽ đảm bảo hoàn thành cái tiêu chí số 11 tức là phải giảm nghèo xuống dưới 12% trong năm 2020.
Giống như xã Hát Liều, nhiều lao động của thị trấn Trạm Tấu khi tham gia xuất khẩu cũng đều có việc làm và thu nhập ổn định. Mới đây nhất là gia đình anh Triệu Quý Tuấn ở khu 3 thị trấn Trạm Tấu, có vợ là chị Bàn Thị Thuận lao động tại Hàn Quốc từ tháng 3 năm nay. Công việc của chị Thuận ở bên nước bạn là hàng ngày trồng chăm sóc và thu hoạch rau củ quả. Với mức lương hàng tháng trên 30 triệu đồng, trừ mọi chi phí mỗi tháng chị gửi về cho gia đình được 25 đến 27 triệu đồng. Chia sẻ về công việc và đời sống của vợ đang lao động tại Hàn Quốc, anh Triệu Quý Tuấn cho biết thêm.
Nói chung là người lao động Việt Nam sang bên thị trường Hàn Quốc thì công việc, cuộc sống và công việc nói chung là ổn định. Như vợ mình là đi được 5 tháng rồi. Về cơ bản về cuộc sống bên đấy là cũng đã thích nghi. Công việc thì cũng không vất vả lắm so với thị trường và người lao động của người Việt Nam. Nói chung là về thu nhập thì so với người Việt Nam ở bên Hàn là mức lương cơ bản là ổn định.
Từ đầu năm đến nay, thị trấn Trạm Tấu có 9 lao động xuất khẩu làm việc tại Hàn Quốc mang lại mức thu nhập đảm bảo. Đây được coi là hướng đi tích cực trong giải quyết việc làm cho lao động tại thị trấn Trạm Tấu. Bà Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Trạm Tấu cho biết.
Một số người đi lao động trở về địa phương thì người ta cũng nắm bắt được đảm bảo cái thu nhập cho gia đình và bản thân. Một số người ta cũng đã nhận thức được và một số ban ngành đoàn thể thị trấn cũng đã tuyên truyền vận động, phối hợp để vận động. Thì người ta cũng nắm bắt được là qua cái công tác đi xuất khẩu lao động thì là ổn định cái cuộc sống của gia đình và bản thân người ta. Thế nên là trong một số năm gần đây thì là cái người lao động người ta cũng đã tham gia đi xuất khẩu lao động nhiều. Thì trong cái thời gian tới thì Ủy ban thị trấn cũng sẽ chỉ đạo các cái ban ngành đoàn thể, các cái tổ dân phố là tiếp tục tuyên truyền vận động cho những cái người con em trên địa bàn là sẽ tiếp tục là tham gia công tác xuất khẩu lao động. Em những cháu mà không có cái việc làm ổn định ở địa phương ấy, thì là vận động tham gia để xuất khẩu lao động để đảm bảo cái cuộc sống cho gia đình cũng như là bản thân trong cái thời gian tới.
Xác định xuất khẩu lao động là một trong những hướng đi thiết thực để giải quyết việc làm cho người lao động, góp phần giảm nghèo bền vững trên địa bàn. Trong những năm qua, đặc biệt là trong năm 2018, Ban Chỉ đạo xuất khẩu lao động huyện Trạm Tấu đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền về những lợi ích khi tham gia xuất khẩu lao động, tăng cường tìm kiếm những thị trường phù hợp với trình độ tay nghề của người lao động trong huyện, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho người lao động khi tham gia xuất khẩu. Nhờ đó, từ đầu năm đến nay, huyện Trạm Tấu đã có 33 lao động xuất khẩu sang Hàn Quốc, 24 lao động, Ả Rập Xê Út 9 lao động, đạt 132% kế hoạch năm. Các lao động được có việc làm ổn định với mức thu nhập từ 25 đến 30 triệu đồng một tháng. Với 33 lao động xuất khẩu từ đầu năm đến nay, đây là năm đầu tiên Trạm Tấu có số lượng lao động tham gia xuất khẩu đông nhất từ trước tới nay. Đó còn là dấu mốc quan trọng đánh dấu sự thay đổi trong nếp nghĩ của người lao động huyện nhà đối với công tác xuất khẩu lao động. Đây là tín hiệu đáng mừng để huyện vùng cao Trạm Tấu đẩy nhanh quá trình giảm bền vững trên địa bàn huyện.
Chương trình hôm nay sẽ tiếp tục với chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế gia đình từ mô hình tổng hợp vườn ao chuồng rừng đã và đang là hướng đi mang lại hiệu quả cao đối với nhiều nông dân trên địa bàn huyện Lục Yên. Bà Hoàng Thị Luân ở thôn Khao Sản, xã Minh Tiến là một trong những tấm gương nông dân điển hình như thế, với mức thu nhập đạt trên 400 triệu đồng một năm.
Trước đây, gia đình bà Hoàng Thị Luân là hộ khó khăn của xã Minh Tiến. Từ hai bàn tay trắng, bà đã tích cực tìm tòi học hỏi những kinh nghiệm, phương thức sản xuất thích hợp với điều kiện tự nhiên, đất đai sẵn có và mạnh dạn vay vốn ngân hàng để đầu tư phát triển mô hình kinh tế vườn ao chuồng rừng. Với 15 sào đất nông nghiệp, trước đây bà Luân trồng cam và táo nhưng hiệu quả kinh tế không cao. Năm 2014, sau khi đi tham quan mô hình trồng thanh long ruột đỏ ở tỉnh Tuyên Quang, bà Luân đã quyết định xây 100 trụ bê tông để trồng thanh long. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật nên vườn thanh long của gia đình bà luôn phát triển tốt và cho thu nhập ổn định. Đến nay gia đình bà đã có 300 gốc, cho thu hoạch khoảng 6 tấn quả, thu về gần 70 triệu đồng, bà Luân chia sẻ.
Ngoài mô hình mình đã chọn thì luôn luôn là mình phải tự khó khăn, vất vả thì mình cố gắng để học hỏi những kinh nghiệm của hội nông dân truyền cho cái kinh nghiệm đó. Ngoài đó là cái nguồn vốn của ngân hàng chính sách cho thì mình muốn đầu tư hiệu quả thì mình phải đầu tư vào thì mình phải nghiên cứu trước nguồn vốn đầu tư trồng cây gì cho hiệu quả nhất thì mình hãy mạnh dạn đầu tư.
Không chỉ thành công từ trồng cây ăn trái, năm 2015 bà Luân tiếp tục đầu tư nuôi ong lấy mật. Hiện nay đã nhân rộng được trên 30 đạo ong, trung bình mỗi năm bán 800 lít mật, gia đình bà thu lãi trên 60 triệu đồng. Nhờ tích cực trau dồi tích lũy kinh nghiệm thông qua các lớp tập huấn, đến nay ngoài trồng thanh long và nuôi ong lấy mật, bà Luân còn có thu nhập khá từ nuôi cá thương phẩm, trồng dưa lê, dưa hấu, trồng rừng với diện tích 1,5 hectare và mở thêm dịch vụ phục vụ đám cưới trong và ngoài xã. Từ việc phát triển mô hình kinh tế tổng hợp, vườn ao chuồng rừng và kinh doanh dịch vụ, sau khi trừ mọi chi phí, mỗi năm mang lại lợi nhuận cho gia đình bà trên 400 triệu đồng. Phát triển kinh tế gia đình, bà luôn chú trọng xử lý môi trường để không ảnh hưởng đến những hộ xung quanh. Đây cũng là tiêu chí mà Hội Nông dân xã Minh Tiến đang vận động hội viên thực hiện trong quá trình xây dựng xã nông thôn mới. Ông Cam Văn Phố, Chủ tịch Hội Nông dân xã Minh Tiến khẳng định.
Trong công tác của Hội Nông dân xã Minh Tiến, nói chung thì trong quá trình vận động tất cả các hội viên nông dân để tham gia để phát triển kinh doanh giỏi thì cũng có những hộ và cái những mô hình thì nó phát triển nó vượt bậc hơn, đặc biệt là trong cái giai đoạn 27 đến bây giờ thì có hội viên Hoàng Thị Luân ở chi hội thôn Khao Sảo. Trong quá trình vận động thì hội viên bà Hoàng Thị Luân thì cũng có một cái sự sáng tạo, với lại qua cái học hỏi kinh nghiệm qua các buổi tập huấn thì bà Hoàng Thị Luân thì cũng là một hội viên xuất sắc để làm các mô hình kinh tế như mô hình dưa lê, dưa hấu, rồi là thanh long, nuôi ong, lấy mật, rồi là phục vụ đám cưới, máy xay sát, rồi các loại máy nông cụ. Nó rất là vất vả, nhưng mà với cái sự nỗ lực và phát triển kinh tế để thoát lên, để vượt khó, đối với hội viên Hoàng Thị Luân thì là một hội viên xuất sắc.
Với suy nghĩ không để cái nghèo đeo bám, bằng ý chí và nghị lực, bà Hoàng Thị Luân, hội viên nông dân thôn Khao Sảo, xã Minh Tiến, đã vượt qua khó khăn thử thách, vươn lên làm giàu chính đáng và nhận được nhiều giấy khen của Ủy ban Nhân dân huyện, Hội Nông dân xã trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi và làm giàu chính đáng. Vừa qua tại Đại hội Nông dân tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2018-2023, bà là một trong những hội viên tiêu biểu được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen, có thành tích xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng đại hội.
Phần cuối chương trình hôm nay là một thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Sử dụng thực phẩm không an toàn dễ dẫn đến ngộ độc và nguy hại tới sức khỏe.
Để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, người sản xuất kinh doanh cần tuân thủ các quy định, quy trình thực hành nông nghiệp tốt, kiểm soát các khâu sản xuất, đánh bắt, giết mổ, kinh doanh sản phẩm rau thịt, thủy sản.
Tuyệt đối không sử dụng chất cấm, thuốc thú y, kháng sinh, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục.
Người tiêu dùng không sử dụng rau, thịt, thủy sản không rõ nguồn gốc hoặc ôi hỏng.
Tố giác những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động trong chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm trong sản xuất, kinh doanh rau, thịt, thủy sản không an toàn.
Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn sản xuất, chế biến, bảo quản và tiêu thụ thực phẩm tươi sống an toàn.
Vì sức khỏe cộng đồng, phát triển kinh tế xã hội, hãy sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn.
Chương trình trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin dừng lại tại đây. Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.